Ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có Tin Tôn giáo, Thời sự, Gương Thánh nhân, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và Phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần Tin Tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Sáng thứ Ba hôm qua, mùng 1 tháng 7, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã công bố đề tài Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 42, sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2009. Đó là chống lại nghèo đói, xây dựng hòa bình. Thông cáo phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết như sau. Với đề tài này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cố ý nhấn mạnh sự cấp thiết cần tìm ra câu trả lời cho nạn nghèo đói, được hiểu như vấn đề vật chất, đói khát thực phẩm, nhưng nhất là như vấn đề luân lý và tinh thần, đói khát của ân thiêng liêng và các giá trị siêu việt. Mới đây, Đức Thánh Cha đã lên tiếng tố cáo sự vấp phạm của nạn nghèo đói trên thế giới. Ngài viết trong sứ điệp gửi cho Hội nghị Quốc tế của Tổ chức Lương nông Quốc tế hôm ngày 2 tháng 6 vừa qua như sau. Làm sao có thể không nhạy cảm trước các tiếng kêu của con người thuộc nhiều đại lục, không có đủ lương thực để nuôi sống? Nghèo đói và thiếu dinh dưỡng không phải chỉ là một số phận do tình trạng môi sinh đối nghịch hay do các tai ương thiên nhiên gây ra. Các lượng định chỉ có tính cách triệt để kỹ thuật hay kinh tế, không được lấn át các bổn phận công bằng đối với những ai đang đau khổ vì đói khát. Gương mù gương xấu của nạn nghèo đói cho thấy sự không thích hợp của các hệ thống chung sống của con người ngày nay trong việc thăng tiến công ích. Đòi buộc phải suy tư về các gốc rễ sâu xa của nạn nghèo đói vật chất và cả sự bần cùng tinh thần, khiến cho con người vô cảm trước các khổ đau của kẻ khác. Như thế, phải tìm giải pháp trước tiên trong việc hoán cải tấm lòng, để con người trở về với Thiên Chúa của tình bác ái, để chinh phục được sự nghèo khó tinh thần theo sứ điệp cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã loan báo trong diễn văn trên núi, phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Ngoài vấn đề chính về sự tranh đấu chống lại nạn nghèo đói, sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha dành cho Ngày Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2009 còn bàn đến những vấn đề có liên quan khác nữa, như việc tôn trọng gia đình và tôn trọng sự sống con người, được xây trên luật tự nhiên và trên nền luân lý tự nhiên, cuộc tranh đấu để bảo vệ môi sinh và công cuộc phát triển bền vững, và cuối cùng vấn đề tài giảm một cách hữu hiệu những vũ khí nguyên tử. Tin Roma. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Ý Tương Lai, Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nói rằng Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 muốn viếng thăm châu Phi vào năm 2009, mặc dù lịch trình tông du của Ngài chưa được xác định. Sau bản tin ngày 21 tháng 6 của hãng thông tấn Upcom cho biết năm 2009, Đức Thánh Cha sẽ thăm châu Phi, Đức Hồng Y Bertone cho Nhật báo Ý hay rằng lịch trình tông du năm 2009 của Đức Giáo Hoàng chưa được xác định. Tuy nhiên, điều có thật là giả thuyết về một cuộc viếng thăm châu Phi đang được thảo luận. Đức Hồng Y Bertone nói thêm rằng, giáo hội tại châu Phi xứng đáng được Đức Giáo Hoàng đến thăm. Ngài đã viếng thăm hoặc đang chuẩn bị thăm viếng các châu lục khác. Theo lời Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, thì những quốc gia nào tại châu Phi sẽ được Đức Giáo Hoàng thăm viếng cũng chưa được quyết định, bởi vì đây là một sự chọn lựa rất mực tinh tế, khi phải xem xét đến mức quân bình về chính trị lãnh địa cũng như các nhu cầu an ninh thiết yếu. Tin Úc Châu. Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp diễn ra tại Sydney, Úc Châu, từ ngày 10 đến 20 tháng 7 này, trong hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 7 là giai đoạn gặp gỡ tại các giáo phận Úc Châu. Các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ được chia thành nhiều nhóm để đến với các bạn trẻ tại các giáo phận Úc Châu. Họ được tiếp đón nơi các gia đình, nơi các giáo xứ và nơi các cộng đoàn địa phương. Chương trình sinh hoạt trong những ngày thuộc giai đoạn này gồm có những buổi tiếp xúc với giáo hội địa phương, những buổi cầu nguyện chung và những cuộc viếng thăm các nơi thánh, các địa điểm hành hương tại địa phương các giáo phận Úc Châu. Giai đoạn 2, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, là giai đoạn chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, diễn ra tại địa điểm chung là Sydney, được bắt đầu với thánh lễ khai mạc do Đức Hồng Y Penn, Tổng giám mục Sydney, chủ trế. Tiếp theo, trong 3 ngày từ 16 đến 18, các bạn trẻ tham dự viên được chia ra thành nhiều nhóm để tham dự các bài giáo lý do các giám mục phụ trách tại các địa điểm khác nhau ở Sydney. Đặc biệt, vào ngày thứ Năm 17 tháng 7, Đức Thánh Cha đến với các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và Ngài sẽ được tiếp đón một cách long trọng tại địa điểm cử hành thánh lễ khai mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ nằm ở trung tâm thành phố Sydney. Chiều thứ Sáu có buổi đi đàn thánh giá qua các đường phố và bờ cảng Sydney. Ngày thứ Bảy 19 tháng 7, các bạn trẻ từ các địa điểm nhỏ tập trung về địa điểm lớn của Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại trường đua ngựa Randwick, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 9 cây số. Tại đây vào buổi tối thứ Bảy, 19 tháng 7, có đêm canh thức cầu nguyện, và sáng Chủ nhật 20 tháng 7, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Bên cạnh chương trình cử hành tốt Ngày Quốc tế Giới Trẻ như vừa nói trên, có một điểm buồn là vấn đề một số bạn trẻ đến từ các quốc gia Phi Châu, Trung Đông và Á Châu bị từ chối chiếu kháng nhập cảnh Úc Châu, chỉ vì bị nghi ngờ không phải là những tham dự viên đích thực của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Họ bị nghi ngờ sẽ trốn ở lại Úc Châu. Thật là đáng buồn. Theo nhật báo Daily Telegraph xuất bản tại Úc Châu, thì đã có khoảng 2.000 bạn trẻ từ các quốc gia Phi Châu, Trung Đông và Á Châu đã bị từ chối chiếu kháng. Từ Việt Nam, phái đoàn các bạn trẻ của giáo phận Công Tum bị từ chối chiếu kháng vào Úc. Chỉ có 14 linh mục và tu sĩ trong danh sách phái đoàn 64 người của giáo phận Công Tum được chiếu kháng. Sự cố khiến Đức Cha Công Tum quyết định không tổ chức phái đoàn giáo phận Công Tum tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ nữa, mà chỉ là những cá nhân đi riêng mà thôi. Tin Việt Nam, thánh lễ truyền chức cho 26 tân linh mục tại giáo phận Vinh. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Lời cầu nguyện của Thánh Francisco Assisi đã được ban tổ chức dùng làm câu khẩu hiệu của buổi lễ, như đã khơi thúc thêm lòng sốt sắng, hăng say cho 26 phó tế và cộng đoàn trong thánh lễ truyền chức linh mục hôm Chủ nhật vừa qua 29 tháng 6. Thiệp mời dự lễ phong chức linh mục được gửi đi trước đó nhiều ngày và ghi rõ là thánh lễ sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ sáng ngày Chủ nhật. Thế nhưng, từ sau trưa ngày thứ Bảy 28 tháng 6, những chiếc xe ca đã lần lượt đưa khách về trung tâm tòa giám mục xã đoài. Dưới khí trời oi ức, lắc rắc đôi hạt mưa, và phải ngồi trên xe ca chật chội 2-3 tiếng đồng hồ, như những khách đến từ miệt Quảng Bình. Vậy mà ai ai cũng tươi nở nụ cười. Niềm vui của giáo phận sẽ có thêm 26 tân linh mục, trong đó có linh mục là người thân quen của họ, đã làm cho đoàn người về đây quên hết mọi vất vả, mệt nhọc, không bận tâm đến chuyện ăn ngủ. Có những người mang theo vài ổ bánh mì và một bình nước, trải ni lông dưới các tàn cây trong quảng trường tòa giám mục xã đoài, hay nép mình dưới hai cái dù trước lễ đài để nghỉ qua đêm, chờ giây phút thánh lễ truyền chức diễn ra. Và rồi giây phút đó đã đến. Trong tiếng trống rộn ràng, hùng tráng của đoàn nhạc dân tộc của giáo xứ chính tòa, hòa với tiếng càng tây của đoàn nhạc hơi, giáo xứ Thuận Nghĩa, giữa khoảng 15.000 người, đoàn rước nhập lễ từ phòng khách tòa giám mục tiến ra lễ đài trong khu vực quảng trường nằm giữa tòa giám mục và giáo xứ chính tòa. Khi đoàn rước đến bậc tam cấp của lễ đài, dù bầu khí đang rất trang nghiêm và ca đoàn đang cất vang bài ca nhập lễ hết sức xuất sắc, thế nhưng những tràng vỗ tay giòn giã bỗng vang lên chào đón 26 phó tế và gần 200 linh mục cùng với Đức Giám mục Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, vị chủ sự các nghi thức phong chức trong thánh lễ. Như thường lệ, phần phụng vụ lời Chúa được cử hành trước hết. Do Chủ nhật vừa qua 29 tháng 6 là ngày lễ kính trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, nên các bài đọc đều lấy theo lịch phụng vụ dành riêng cho lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ. Dù thế, sứ điệp lời Chúa của ngày lễ rất phù hợp với ý nghĩa thánh lễ trường chức. Sau khi làm nổi bật lòng tin, sự nhiệt thành và tình yêu của hai vị thánh cội trụ của giáo hội đối với Chúa Giêsu và công cuộc cứu độ của người, Đức cha Phaolô nhấn mạnh: trong thế giới bị thuộc hóa ngày nay, người tín hữu cần phải có đức tin vững chắc và thực hành. Trong thế giới đầy dẫy bạo lực và bất công hôm nay, các tông đồ của Chúa hãy mang tình yêu, sự công chính và hòa bình đến cho nhân loại. Vẫn còn đó 80% dân số thế giới chưa đón nhận tin mừng. Những người nói về Chúa thì rất ít, nhưng chưa có được bao nhiêu tín hữu sống Chúa Kitô. Vậy thì cần biết bao những tín hữu cưu mang người trong trái tim của mình. Chỉ khi son sắt trung kiên và trọn vẹn trao hiến cho Chúa như thánh Phêrô và thánh Phaolô, thì người ta mới có thể làm cho kẻ khác đón nhận được tin mừng. Hãy là một Phêrô, một Phaolô cho thời đại hôm nay. Ai sẽ là những Phêrô và Phaolô cho thế giới hôm nay? Một cách nào đó, trước hết là hàng giáo sĩ, mà thông thường nhất người ta hiểu đến đó là các linh mục. Vì vậy, để có thêm những Phêrô và Phaolô thời đại cho cánh đồng truyền giáo tại Nghệ Tĩnh Bình, một vùng đất không phải là còn 80% mà gần 90% dân số chưa đón nhận tin mừng, linh mục Francisco Xavier Võ Thanh Tâm, tổng đại diện giáo phận, đã gọi tên 26 thầy phó tế và giới thiệu lên Đức cha Phaolô Maria để xin ngài truyền chức linh mục cho các thầy. Sau khi cha tổng đại diện khẳng định, qua việc tham khảo ý kiến giáo dân và sự biểu quyết của các vị hữu trách, chứng nhận các thầy phó tế này xứng đáng lãnh nhận chức linh mục, Đức cha đã thẩm vấn về sự tự do và lòng quyết tâm của các phó tế và quyết định phong chức cho các thầy.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Đề tiếp về sự tích Đức Mẹ hiện hình tại họ La Mã, Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long. Quý vị và các bạn thân mến, hôm qua chúng ta đã kể phần thứ nhất của sự tích này, đó là giây phút bức ảnh mờ phai được sáng rõ nét, tốt tươi mọi màu sắc nơi nhà ông trùm Nguyễn Văn Hạc. Ông trùm Hạc đưa ảnh tới cái bông cho cha sở cũ của mình là cha Sách coi. Ngài bảo ông trùm: hãy để bức ảnh lại đây tôi giữ giùm, đợi khi nào La Mã xây dựng xong nhà thờ sẽ cho rước về. Ngày 20 tháng 6 năm 1951, họ La Mã khánh thành ngôi nhà thờ mới, tuy cũng lợp lá sơ sài nhưng khang trang rộng rãi hơn trước. Ngày 15 tháng 8 năm 1951, nhân dịp mừng lễ Đức Mẹ Mông Triệu lần đầu tiên kể từ khi Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 ban sắc lệnh phải tin về tín điều Mẹ lên trời cả hồn lẫn xác, cha Phêrô Dư xin họ La Mã Bến Tre cho họ chánh xứ Cái Sơn mượn bức ảnh về tôn kính trong một tuần 9 ngày. 9 ngày lễ Mẹ Mông Triệu, trước giờ hành lễ, người ta rước bức ảnh xung quanh nhà thờ. Đến khi sắp đặt bức ảnh lên đài, cha Phêrô Dư đang sắp giảng, ngài nhìn lên bức ảnh cầu nguyện thì lạ lùng thay, ngài thấy trong bức ảnh một mũ triều thiên hiện thêm ra trên đầu Đức Mẹ. Ngài nhớ rõ bức ảnh trước đây không có triều thiên. Ngài quay ra chỉ cho bốn đạo thấy sự đổi lạ lùng ấy. Hàng ngàn người có mặt ở nhà thờ đều cảm động. Ngày 12 tháng Giêng năm 1952, Đức cha Ngô Đình Thục, giám mục Vĩnh Long, đến viếng họ La Mã. Sau khi ở nhà thờ về, ngài hỏi cha Dư: ủa sao trên đầu Đức Mẹ lại có thêm triều thiên từ bao giờ? Lần trước tôi có thấy đâu? Bấy giờ cha Dư mới kể cho ngài nghe câu chuyện xảy ra hôm ngày 15 tháng 8 năm 1951. Hiện nay nhiều người còn giữ được hình chụp bức ảnh trước ngày 15 tháng 8 năm 1951, nghĩa là khi chưa có mũ triều thiên trên đầu Đức Mẹ. Đó là tang chứng rõ ràng nhất. Một điều khác cũng đáng để ý là khi bức ảnh mới vớt lên, vì ảnh gắn vào với kính nên khi gỡ ra, thủng nhiều chỗ. Bây giờ chẳng những chân dung mẹ hiện lên rất đẹp, mà những chỗ thủng trước kia cũng biến mất, chỉ còn một lỗ ở phía sau. Tuy vậy, mặt sau bức ảnh và trên cái khung gỗ vẫn còn nhiều dấu vết do sự ngâm lâu dưới bùn và nước. Từ đó, tin Đức Mẹ hiện hình đồn ra khắp nơi và người ta tuôn đến La Mã, Bến Tre, cầu xin Đức Mẹ đông đúc vô ngàn. Nhiều người đã tuyên bố mình đã được phép lạ tỏ tường. Trước lòng cậy trông và sùng kính của dân chúng, Đức Giám Mục Vĩnh Long lúc đó đã ban một tâm thư huấn dụ như sau. Dù bề trên chưa đoán định hư thật thế nào, tòa ta không cấm bổn đạo đến viếng nhà thờ ấy, miễn là sẵn lòng dân phục lý đoán hội thánh sẽ ra, sau khi đã truy cứu rõ ràng cẩn thận, và miễn là hằng nhớ mình đến viếng nơi thánh ấy, cho được cầu nguyện và hãm mình, không phải đi du lịch, ăn chơi sung sướng. Cho nên, ta khuyên lên ai đi đến nơi ấy, từ hàng giáo sĩ cho đến bổn đạo thường, như không ăn chay được thì ít ra kiêng thịt và không dùng các thứ rượu. Nếu không thức được trót đêm cầu nguyện thì ít là thức một giờ làm giờ thánh hay là lần hạt mân côi. Nếu không thinh lặng được thì nói nhỏ tiếng, không nên ồ ạt cợt giỡn vì là nơi thánh. Nam nữ không nên trà trộn, nhất là nhật một chiều rồi. Người nữ phải ăn mặc nết na kín đáo, không nên lòe loẹt son phấn. Ta khuyên ai nấy đừng lợi dụng chúng thánh, mà buôn bán kiếm lời hoặc phổ khuyến xin khất gì. Muốn cho ai nấy dễ bề chịu các phép bí tích, thì ta ban cho các cha đã có quyền giải tội trong địa phận mình, cũng được giải tội ở La Mã. Sau hết ta ước ao cho những kẻ tưởng mình đã được ân riêng Đức Mẹ ban ở La Mã, thì trình bày việc ấy cho cha bổn sở. Tốt hơn là xin giấy chứng minh lương y trước khi đi La Mã, và sau khi nghĩ mình được ân riêng Đức Mẹ cho thuyên giảm bệnh tật rồi, thì gửi giấy má ấy đến tay cha sở La Mã. Quý vị và các bạn thân mến, đó là một vài sự tích về bức ảnh Đức Mẹ hiện rõ hình tại họ La Mã, Bến Tre, giáo phận Vĩnh Long. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin nói về quyết định đi tu của Bernadette. Những năm tháng còn lại trong cuộc đời của Bernadette, sau khi đã được Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, là những năm tháng cố gắng trau dồi trí tuệ và đạo đức. Trau dồi trí tuệ, vì lúc Đức Mẹ hiện ra, Bernadette còn đang theo học tiểu học. Và vì hoàn cảnh nhà nghèo, cô phải nghỉ học lúc vừa được trước lễ lần đầu, mặc dù chưa học xong các lớp tiểu học. Nên sau đó năm 1859, cha sở Lộ Đức đã giới thiệu cô vào sống trong nội trú với các nữ tu ở Lộ Đức để học đọc, học viết thêm. Hơn nữa, vì sức khỏe yếu kém, nên Bernadette cần được các nữ tu chăm sóc hơn là sống tại gia đình với cha mẹ không có đủ phương tiện. Trau dồi đạo đức, bởi vì ơn được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra, không tự động biến đổi con người Bernadette trở thành vị thánh. Cô phải hằng ngày cố gắng cộng tác với ơn Chúa ban, để càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Trong thời gian Bernadette sống trong nội trú với các nữ tu ở Lộ Đức, cô chứng kiến việc người ta xây nhà nguyện riêng cho Đức Mẹ tại hang đá Massabielle, theo như nguyện ước của Đức Mẹ trước đó. Công việc xây cất nhà nguyện này bắt đầu vào năm 1862, và 14 năm sau, tức là vào năm 1876, khi nhà nguyện được hoàn thành, thì nó đã được tòa thánh nhìn nhận và ban cho tước hiệu là vương cung thánh đường. Đồng thời với việc xây cất ngôi thánh đường, có một nhóm người đạo đức khác muốn thiết đặt tượng Đức Mẹ nơi chính chỗ Mẹ đã hiện ra. Họ tìm một nhà điêu khắc nổi tiếng sinh sống tại Lyon để trao phó công việc này. Ông tên là Fabrice. Ông đến Lộ Đức tìm gặp Bernadette để hỏi cho biết về hình dáng của Đức Mẹ. Đó là vào năm 1862. Một hôm, Bernadette được gọi ra phòng khách nội trú. Lúc này, Bernadette đã được 18 tuổi, nhưng bên ngoài xem ra có vẻ như mới 15 tuổi. Ông Fabrice vui mừng vì được Bernadette mô tả lại tỉ mỉ hình dáng Đức Mẹ hiện ra tại hang đá Massabiel. Cảm động nhất là giây phút cô thuật lại thái độ của Đức Mẹ trong lần Mẹ xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội ngày 25 tháng 3 năm 1858. Ông Fabrice kể lại như sau. Tôi không thể nào quên được điệu bộ và thái độ của cô Bernadette trong lúc đó. Ông Fabrice tạc tượng Đức Mẹ, giống như lúc Đức Mẹ hiện ra và xưng mình là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ông đến thăm Bernadette nhiều lần, để xin cô mô tả lại nhiều lần giây phút trọng đại này. Và mỗi lần mô tả là mỗi lần dung mạo Bernadette xem ra như được biến đổi, rực sáng lên. Ông Fabrice căn cứ vào lời diễn tả của cô mà họa ra một mô hình Đức Mẹ, rồi đưa cho cô xem để góp ý sửa đổi. Ông muốn sao cho tượng Đức Mẹ ông điêu khắc được càng giống với thực tại càng tốt. Năm 1863, Bernadette được 20 tuổi. Ý tưởng muốn dâng mình đi tu xuất hiện rõ ràng trong tâm trí cô. Mới đầu cô muốn đi tu dòng Carmel, nhưng sức khỏe yếu kém hiện tại của cô không cho phép, vì cô không thể nào tuân giữ những luật khắc khổ của dòng này. Đức giám mục giáo phận Nevers, nơi có nhà mẹ của các nữ tu đang coi sóc nội trú Bernadette đang sống, đã gặp cô và đã giúp cô có quyết định thích hợp hơn. Ngài hỏi cô muốn làm gì, thì được cô trả lời như sau. Thưa Đức cha, bây giờ vì không thể đi tu dòng kiếm Carmel, nên con chỉ muốn có một điều là được ở lại trong nội trú làm người giúp việc. Nhưng con không nghĩ đến việc con có thể trở thành một nữ tu như các nữ tu đang coi sóc nội trú này hay sao? Thưa Đức cha, con là một đứa trẻ nghèo và dốt nát, thì làm sao con có thể trở thành nữ tu như các nữ tu đây được? Đức cha biết là gia đình con nghèo, con không thể nào... Nhưng sự nghèo khó không thể nào cản bước con được. Người ta có thể chuẩn cho con khỏi phải giữ luật và nhận con vào tu nếu con có những dấu chỉ cho thấy là con có ơn gọi tu dòng này. Thưa Đức cha, những lời Đức cha vừa nói đã đánh động con rất nhiều. Con xin hứa là con sẽ suy nghĩ kỹ lại điều này. Bernadette hiểu rõ là cần phải suy nghĩ chín chắn hơn trước khi quyết định. Đức giám mục giáo phận Nevers rất hài lòng về thái độ như vậy của cô, và một lần nữa ngài khuyên cô hãy suy nghĩ và tự do quyết định. Chỉ có một điều làm cô bâng khuâng, đó là sức khỏe quá yếu kém của cô. Bệnh lao thỉnh thoảng tái phát và buộc cô phải nằm nghỉ. Năm 1864, cô bị bệnh lao tái phát hành hạ trong vòng 6 tháng, khiến cô không thể nào tham dự lễ đặt tượng Đức Mẹ tại hang đá Lộ Đức vào ngày mùng 4 tháng 4 năm 1864. Tháng 8 năm 1864, Bernadette thưa với mẹ bề trên nội trú cô đang sống như sau. Thưa mẹ, con đã cầu nguyện thật nhiều. Xin Chúa cho con biết con có ơn kêu gọi đi tu hay không. Và con tin là con có ơn kêu gọi đi tu.
con muốn đi tu dòng của mẹ, không biết có được không? Xin mẹ vui lòng viết thư báo tin cho Đức Giám Mục Giáo Phận Nevea. Nghe cô nói thế, mẹ bề trên ôm chầm lấy Bernadette, nước mắt trào ra vì cảm động. Thế là Bernadette đã quyết định dứt khoát muốn đi tu dòng các nữ tu Nevea. Nhưng cơn bệnh lao cứ tái phát mãi, và người ta phải lo tìm những phương thuốc để chữa trị cô trước. Vì thế mà ngày cô phải vào dòng, cứ bị dời lại mãi. Năm 1866, cô viết như sau. Tôi cảm thấy được thôi thúc rời thế gian đi tu hơn bao giờ hết. Tôi đã quyết định chắc chắn rồi, và hy vọng là tôi sẽ sớm rời khỏi nội trú này. Và rồi, ngày quan trọng đó đến. Đó là vào đầu tháng 7 năm 1866. Bernadette được 22 tuổi. Cô xuống hang đá, viếng Đức Mẹ lần cuối để từ giã. Cô tỏ ra hết sức bệnh rịnh, không muốn rời hang đá Đức Mẹ, đến độ người ta phải dùng sức mạnh để đưa cô đi. Sang ngày hôm sau, cô từ giã gia đình. Ngày 4 tháng 7 năm 1866, Bernadette vĩnh viễn rời Lỗ Đức. Cô sẽ không còn dịp nào để trở về đây nữa cả. Cuộc đời tu trì của Bernadette với các nữ tu tại Nevea kéo dài 13 năm, từ năm 1866 cho đến năm 1879, là năm cô vĩnh viễn từ giã cõi đời bước vào đời sống đời đời. Ngày cô rời Lỗ Đức đi tu là một biến cố lớn đối với những khách hành hương Lỗ Đức. Họ đến vây quanh cô, muốn nói chuyện với cô và xin cô một vật kỷ niệm. Cùng đi với cô có một cô thỉnh sinh khác nữa và hai nữ tu. Thứ Bảy, mùng 7 tháng 7 năm 1866, Bernadette đến Nevea. Sang ngày Chủ nhật, cô bị cơn nhớ nhà hành hạ nên khóc sướt mướt suốt ngày. Các nữ tu khuyên cô, đó là một dấu hiệu tốt. Cuộc đời tu trì bắt đầu với hy sinh. Tuy dốt nát, nhưng Bernadette hiểu ngay điều đó. Nơi nhà dòng ở Nevea, mọi người đã biết trước về Bernadette là người đã được Đức Mẹ hiện ra. Nhưng không phải vì thế mà cô được đối xử đặc biệt hơn kẻ khác. Ngược lại là đằng khác, bởi vì chính tại nơi nhà dòng này mà Bernadette sẽ gặp thử thách và đau khổ nhiều nhất. Một gương thánh Bernadette, xin tạm ngưng nơi đây. Lần tới chúng tôi sẽ kể về cuộc đời tu trì của Bernadette. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, giới thiệu gương mặt Thánh Isidoro, giám mục thành Sevilla bên Tây Ban Nha, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 19 tháng 6. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn đề cập tới Thánh Isidoro thành Sevilla. Người là em trai út của Leandro, giám mục thành Sevilla, và là người bạn lớn của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả. Chi tiết này quan trọng vì nó cho phép chú ý tới khía cạnh văn hóa và tinh thần cần thiết cho việc hiểu biết con người của Thánh Isidoro. Thật thế, là người rất đòi hỏi, chăm chỉ nghiên cứu và sống khắc khổ. Giám mục Leandro đã tạo ra bầu khí gia đình có sắc thái khắc khổ của một đan sĩ và tiết nhiệm nghiên cứu nghiêm chỉnh cho em trai út. Ngoài ra, đức cha Leandro còn lo lắng mọi sự cần thiết giúp đối phó với tình trạng chính trị xã hội bấy giờ. Trong các thập niên hồi đó, người rợ Visigoti theo bè rối Ario đã xâm lăng Tây Ban Nha và chiếm các vùng đất của đế quốc Roma. Nhà của giám mục Leandro và Isidoro có một thư viện chứa nhiều tác phẩm cổ điển, ngoại giáo và Kitô giáo. Là người bị cả hai lĩnh vực lôi cuốn, Isidoro được anh cả huấn luyện phát triển thú nghiên cứu học hỏi một cách kín đáo, với óc phân định trong bầu khí thanh bình và cởi mở của tòa giám mục. Chính vì thế, các chú thích nghiên cứu văn hóa và trau dồi tinh thần đó đã khiến cho Isidoro trở thành một người biết nhiều, hiểu rộng về nền văn hóa ngoại giáo và Kitô giáo. Sáng tác rất nhiều và đề cập đến các tác giả từ Marziale cho đến Augusto, từ Cicerone cho đến Gregorio cả, một cách vô cùng dễ dàng. Năm 599, Isidoro trở thành giám mục thay thế đức cha Leandro, cai quản giáo phận Siviglia, nhưng thánh nhân phải đương đầu với một cuộc chiến đấu nội tâm cam go. Người ta có thể nhận thấy điều này ngay trong các tác phẩm của người. Người qua đời năm 636, và ít năm sau đó, công đồng Toledo năm 653 đã định nghĩa thánh nhân như là bậc thầy cao siêu của thời đại chúng ta và là vinh quang của giáo hội công giáo. Đức Thánh Cha nói thêm về sự giằng co và xung khắc nội tâm trong cuộc đời của Thánh Isidoro như sau. Cả trong cuộc sống cá nhân, người thường xuyên sống kinh nghiệm của một cuộc xung khắc nội tâm, rất giống với xung khắc mà Thánh Gregorio cả và Thánh Agostino đã sống. Đó là xung khắc giữa ước mong cô tịch và chỉ dành thời giờ để suy niệm lời Chúa, với các đòi hỏi thực thi bác ái đối với anh chị em khác, mà người cảm thấy có trách nhiệm trong cương vị là giám mục. Chẳng hạn, người viết về các người có trách nhiệm trong giáo hội như sau. Người có trách nhiệm trong một giáo hội, một đàn phải đóng đinh chính mình cho thế giới với việc hãm dẹp xác thịt. Đàn khác phải chấp nhận quyết định của giáo hội khi nó đến do thánh ý Chúa là chăm sóc cai quản với lòng khiêm tốn, cả khi không muốn làm điều đó. Người viết trong đoạn tiếp theo như sau. Các người của Thiên Chúa thật ra không ước muốn chú ý đến các sự trần gian, và họ rên rỉ khi phải lãnh nhận vài trách nhiệm về một chương trình nhiệm màu nào đó của Thiên Chúa. Họ tìm mọi cách để tránh các trách nhiệm ấy, nhưng chấp nhận điều họ muốn tránh xa và làm điều họ muốn tránh né. Thật thế họ bước vào trong bí mật của con tim, và nơi đó họ tìm hiểu thánh ý nhiệm màu của Thiên Chúa muốn đòi hỏi gì nơi họ. Và khi họ ý thức được rằng phải tuân hành các chương trình của Thiên Chúa, thì họ khiêm tốn, đặt cổ tâm lòng vào ách sự quyết định của Thiên Chúa. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, phải hiểu các tình hình chính trị phức tạp thời đó, để có thể hiểu Thánh Giáo Phụ Isidoro hơn. Ngay từ khi còn bé, Isidoro đã sống kinh nghiệm bị lưu đày. Nhưng người có nhiệt huyết tông đồ và mong muốn góp phần vào việc đào tạo một dân tộc tái tìm lại được sự hiệp nhất trên bình diện chính trị cũng như tôn giáo, với biến cố chúa quan phòng cho vua Emergindo bỏ bè rối Ario để trở lại với giáo hội công giáo. Tuy nhiên, các tương quan với các người theo bè rối và người Do Thái không phải là dễ dàng. Và trong bối cảnh thế kỷ thứ sáu hồi đó, tại một vài miền bên Tây Ban Nha, có cả một loạt các vấn đề, tựa như các vấn đề ngày nay. Sự hiểu biết phong phú về các nền văn hóa đã giúp giáo phụ Isidoro đối chiếu sự mới mẻ Kitô giáo với gia tài cổ điển Hy Lạp Roma. Cả khi tài khéo léo của giáo phụ không phải là tổng hợp, mà chỉ là chấp nối, thu thập diễn tả sự thông thái cá nhân, không luôn luôn có trật tự. Đức Thánh Cha nói thêm về Thánh Isidoro như sau. Giáo phụ đã không muốn đánh mất đi bất cứ sự gì đã được con người chiếm hữu được trong các thời đại cổ xưa. Cho dù đó là gốc ngoại giáo, Do Thái giáo hay Kitô giáo. Thành ra chúng ta không nên lấy làm lạ khi giáo phụ không thành công trong việc thông truyền một cách thích hợp các hiểu biết đã được thanh lọc bởi lòng tin Kitô. Tuy nhiên, trong chú ý, những gì mà giáo phụ đề nghị luôn luôn phù hợp với lòng tin Công giáo. Trong việc thảo luận nhiều vấn đề thần học khác nhau, người nhận thức được sự phức tạp và thường đề nghị một giải pháp bén nhọn diễn tả sự thật Kitô toàn vẹn. Chính vì thế mà Kitô hữu dọc dài các thế kỷ cho đến ngày nay vẫn được hưởng ích lợi của các định nghĩa do người đưa ra. Một trong các thí dụ điển hình là định nghĩa của người về các tương quan giữa đời hoạt động và đời chiêm niệm. Giáo phụ đã viết như sau: những người muốn đạt sự nghỉ ngơi của chiêm niệm thì trước đó phải tập dượt trong thao trường của đời sống tông đồ đã. Và như thế, được thanh tẩy khỏi mọi giấy bẩn của tội lỗi, họ sẽ có thể biểu lộ cho thấy con tim trong sạch là con tim duy nhất cho phép trông thấy Thiên Chúa. Tuy nhiên, cái thực tế của một chủ chăn đích thật khiến cho giáo phụ xác tín về nguy cơ mà tín hữu có thể gặp. Đó là sự tự giản lược thành những người chỉ sống một chiều kích. Nhưng giáo phụ viết thêm, con đường trung dung bao gồm cả hai hình thái sống, thường cho thấy nó hữu ích hơn và giải quyết các căng thẳng thường sắc nhọn hơn là việc lựa chọn chỉ một hình thức. Trái lại, các căng thẳng đó được dịu bớt bởi việc lựa chọn thay đổi nhau giữa cả hai hình thức, chiêm niệm và hoạt động. Giáo phụ Isidoro nêu gương của Chúa Giêsu như là việc định hướng đúng đắn cho cuộc sống. Người viết, Chúa Giêsu cứu thế cống hiến cho chúng ta gương sống hoạt động. Khi ban ngày, người dành để ban các dấu chỉ và làm các phép lạ trong thành phố. Nhưng người cho thấy đời chiêm niệm khi rút lui lên núi và cầu nguyện suốt đêm, dưới ánh sáng mẫu gương đó của Thầy Chí Thánh. Isidoro có thể kết luận với giáo huấn luân lý chính xác sau đây. Vì thế, người tôi tớ của Thiên Chúa cũng bắt chước Chúa Kitô sống đời chiêm niệm và không khước từ đời hoạt động. Hành xử khác đi là không đúng. Thật vậy, chúng ta yêu Chúa với sự chiêm niệm làm sao thì cũng phải yêu Chúa bằng sự hoạt động như vậy.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi.
Mến chào tất cả các bạn. Một bà mẹ tâm sự với bạn mình như sau: tôi có đứa con gái lên 16 tuổi. Như các bạn cùng lứa tuổi, từ mấy tháng nay, nó đòi đi tới vũ trường với bạn bè vào mỗi tối thứ bảy. Lúc ban đầu, là cha mẹ, chúng tôi nhất định không đồng ý và tìm mọi lý do để khất hoãn phép đó. Nhưng cuối cùng, chúng tôi cũng đành phải nhượng bộ cho nó đi. Những tuần đầu tiên, thật là một cực hình đối với chúng tôi. Cho tới khi con gái trở về nhà, suốt đêm, chúng tôi nằm thao thức không tài nào nhắm mắt được. Thời gian tiếp theo, cứ đến ngày thứ sáu là bầu khí trong gia đình trở nên căng thẳng, khó thở. Tôi tự nhủ, phải tìm cách giải quyết vấn đề, chứ không thể kéo dài mãi như vậy được. Cho phép con đi khiêu vũ, thì phải băn khoăn lo lắng. Mặt khác, ép con phải ở nhà mãi, hoặc không được phép giao du với chúng bạn, lại là điều không thể được. Cuối cùng, tôi nghĩ ra một phương kế. Từ đó, cứ mỗi tối thứ bảy, khoảng 11 giờ khuya, tôi chở con gái tới vũ trường. Tôi đậu xe bên vệ đường, và trong khi con gái tôi họp mặt với chúng bạn, thì tôi bắt đầu đọc sách, cho tới khi buồn ngủ rồi thiếp đi. Tảng sáng, con gái tôi tới gõ cửa xe, và hai mẹ con cùng trở về nhà an toàn vui vẻ. Các bạn thân mến, vũ trường là một trong những nơi hẹn hò rất được nhiều thanh thiếu niên ưa thích, nhất là tại các nước Âu Mỹ, nhưng lại cũng là nơi gây nên nhiều băn khoăn lo lắng cho các phụ huynh. Mỗi gia đình, mỗi phụ huynh có thể thay thế vũ trường vào những nơi khác, hoặc những vấn đề khác làm cha mẹ phải khổ tâm lo lắng. Xem ra bà mẹ trên đây tỏ ra rất hài lòng với kết quả của giải pháp bà nghĩ ra. Nhưng thử hỏi, bà có thể tiếp tục làm việc đó đến bao giờ? Giả như có lần nào bà không thể đích thân đưa con bà tới vũ trường, tối hôm đó, bà có thể ngủ yên được chăng? Bà có thể tin tưởng vào sự khôn ngoan chín chắn của con gái bà được không? Lúc đó, con bà đã trưởng thành trong tinh thần trách nhiệm tới mức độ nào rồi? Con gái bà có biết tự trọng và tự chủ hay chưa? Tự trọng, tự chủ là gì? Tức là đạt tới mức độ tự lập và có thể tự quyết định, tự chọn cho mình điều phải và khước từ điều ngang trái, mà không quá bị lệ thuộc vào người khác. Trong trường hợp trên đây, có thể nói được là bà mẹ đã quá bận tâm đến sự băn khoăn lo lắng của bà, hơn là biết quan tâm đến sự trưởng thành thực sự của con gái bà. Nhiều khi thanh thiếu niên bị chỉ trích là người vô định hướng, thiếu lương tâm, hành động cách liều lĩnh và thiếu trách nhiệm. Nhưng thực ra, chính vì không được hướng dẫn, nên thanh thiếu niên phải tự lo liệu. Vì thế, nhiều khi bị thu hút chạy theo mốt, bắt chước cách sống, cách ăn mặc của các minh tinh màn ảnh, những ca sĩ, những thần tượng do các phương tiện truyền thông xã hội tung ra. Vậy làm thế nào giúp thanh thiếu niên thoát ra khỏi cái tròng nguy hiểm và những cái vòng luẩn quẩn để tìm được hướng đi cho cuộc đời? Một trong những mục tiêu chính của giáo dục là giúp con em lớn lên và hành động với lương tâm ngay thẳng, dựa trên bậc thang giá trị đúng đắn. Lương tâm có thể được gọi là trọng tâm của mỗi người, là như cái địa bàn thiêng liêng nội tâm, không thể thiếu sót trên cuộc hành trình của đời sống mỗi người. Lương tâm là phần thâm sâu, kín đáo, bí mật nhất của mỗi người. Nơi đây, mỗi người nhìn nhận và lượng định sự việc qua sự hiểu biết của mình, có thể nói với chính mình, điều này là tốt, hoặc điều này là xấu, là chính đáng, hoặc bất chính. Công đồng chung Vaticano thứ hai, trong hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay số 16, định nghĩa, lương tâm là tâm điểm sâu kín nhất và là cung thánh của con người. Nơi đây con người chỉ hiện diện một mình với Thiên Chúa, và tiếng nói của Ngài vang dội trong thâm tâm họ. Con người khám phá ra tận đáy lương tâm một lề luật mà chính con người không đặt ra cho mình, nhưng vẫn phải tuân theo. Và tiếng nói của lương tâm luôn kêu gọi con người phải yêu mến và thi hành điều thiện, cũng như tránh điều ác. Tiếng nói ấy âm vang đúng lúc trong tâm hồn của chính con người. Hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Trung thành với lương tâm, người Kitô giáo liên kết với những người khác để tìm kiếm chân lý và giải quyết trong chân lý, biết bao vấn đề luân lý được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng như trong giao tiếp xã hội. Các bạn thân mến, phải làm thế nào và cần bắt đầu từ đâu trong việc giáo dục lương tâm con cái, một trọng trách tế nhị và khó khăn như thế? Bước đầu tiên là cần phải có cái giàn, cái sườn vững chắc như là điểm tựa, tức là những bậc thang giá trị được đặt đúng chỗ. Việc huấn luyện lương tâm con em phải được bắt đầu từ việc khám phá ra sự hiện hữu của bổn phận và rèn luyện tinh thần trách nhiệm. Đối với người tín hữu, tinh thần trách nhiệm tức là khả năng đáp trả trực tiếp với Chúa về điều Chúa muốn qua sự bén nhạy của lương tâm. Bổn phận không phải là sự đàn áp độc đoán. Bổn phận không làm thuyên giảm phẩm giá, nhưng hơn nữa, còn làm cho con người trở nên cao trọng. Nhiều khi, người ta thường rất dễ bận tâm lo lắng giải thích quyền lợi là gì. Nhưng nếu lãng quên không nói tới bổn phận là gì, thì những quyền lợi đó chẳng khác gì như những cái hộp trống rỗng. Quyền lợi diễn tả mức tối thiểu, trong khi bổn phận đòi hỏi mức tối đa. Bổn phận cần được phối hợp với động lực của phát triển và tăng trưởng. Trong việc hình thành và phát triển nhân bản, bổn phận khác nào như những cột trụ, những điểm đối chiếu chắc chắn. Bổn phận là dụng cụ hữu hiệu giúp con em nên người hạnh phúc và thực sự trưởng thành, tự lập, tự quyết. Trong tiến trình huấn luyện này, cha mẹ giữ vai trò rất quan trọng, không thể thiếu sót được, và con cái là người đóng vai chính yếu. Con cái không phải là bản sao của cha mẹ, phải trở nên giống y như cha mẹ, nhưng phải trở nên chính mình, trở nên con người độc nhất vô nhị mà Chúa đã muốn tạo thành mỗi người. Vì thế, điều quan trọng và cần thiết là các phụ huynh không nên áp đặt trên con cái ước vọng hoặc giấc mơ chưa thành của mình. Tuy nhiên, cha mẹ cũng cần phải đưa ra những đề nghị, những chỉ dẫn phù hợp với khả năng, tính khí của mỗi người con. Cần phải hiểu rõ sự phát triển của con cái để có thể vạch chỉ hướng đi cho chúng. Quả là điều khó khăn cho con em. Một người đang trong tuổi khôn lớn, đang cần tự xây dựng bản vị của mình, nhưng lại chưa biết nhiều về thế giới chung quanh. Nếu không được hướng dẫn rõ ràng, không được chỉ đạo cách hành xử, không chỉ với mình mà còn với những người khác, và phù hợp với những nhu cầu của gia đình, của nhóm bạn bè và của cộng đồng xã hội. Vì thế, nên vấn đề trước tiên là đặt trước mắt con cái những tấm gương, những mẫu mực để chúng noi theo. Giữa cha mẹ, ít nhất là con cái phải tìm được một tấm gương và tỏ ra là người thực sự trưởng thành, để qua đó, con em có thể hiểu được rằng, thế nào là hành động như người trưởng thành. Gương đời sống của cha mẹ chính là món quà cao quý nhất đối với con cái, là như hành trang vào đời của con cái. Thứ đến, các phụ huynh cần giải thích cách cụ thể các lý do chính đáng và với ngôn ngữ dễ hiểu. Các bổn phận và trách nhiệm của mỗi người cần được quy định cách rõ ràng. Có những điều luật được coi như cấm đoán, nhưng nó nhằm mục đích ngăn ngừa con em khỏi những hành động và lời nói có thể làm thương tổn về mặt thể lý, tâm lý, tình cảm, không những chỉ cho bản thân mà còn cho tha nhân nữa. Cần được quy định rõ ràng, nhất là những gì có liên quan đến bổn phận học đường, các tương quan bạn bè cùng phái cũng như khác phái, cách sử dụng xe cộ, tiền bạc, mua sắm, rượu thuốc, v.v. Trong mỗi gia đình, bình thường mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận riêng, cần được chu toàn phù hợp với lứa tuổi, với khả năng và với thời giờ, để cuộc sống gia đình được ôn hòa tốt đẹp. Ngay cả đến trẻ em và thanh thiếu niên, cũng cần được giao phó cho những trách nhiệm thích hợp để tập cho các em biết quan tâm đến người khác và mưu cầu ích lợi chung của cả gia đình. Những trách nhiệm có thể thay đổi và khác biệt giữa gia đình này với gia đình kia, tùy hoàn cảnh và nhu cầu. Bắt đầu từ những công việc nhỏ mọn dễ dàng, tới những trách nhiệm quan trọng lớn lao hơn. Các phụ huynh cũng nên cổ võ con em trong việc chu toàn trách nhiệm của mình, qua sự tin tưởng, những lời khích lệ, và đồng thời nới rộng quyền lợi đi kèm với bổn phận của các em. Mến chào, và hẹn gặp lại các bạn trong bài chương.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có người hoàng tử kia tuy đẹp trai, nhưng đáng tiếc là từ thuở thơ ấu đã bị gù lưng. Với cái tật trên thân xác, hoàng tử sinh ra mặc cảm và thường dễ nản lòng thất bại, lo sợ không đạt tới lý tưởng mà cậu vẫn ôm ấp trong lòng. Vua cha biết rõ nỗi đau lòng của hoàng tử, bèn cho mời một nhà điêu khắc tài giỏi nhất trong nước tới triều đình, để tạc một pho tượng theo dung mạo của hoàng tử, nhưng phải tạc cái lưng thẳng, như cậu vẫn mơ ước. Khi pho tượng đã hoàn tất, nhà vua cho đặt pho tượng trong khu vườn riêng của hoàng tử. Ngày ngày, hoàng tử ra vườn dạo chơi, chiêm ngắm pho tượng và lòng thêm phấn khởi vui mừng. Ngày qua tháng lại, người ta bắt đầu nhận thấy có sự thay đổi nơi cái lưng của hoàng tử, và họ bắt đầu nói với nhau. Trông kìa, lưng của hoàng tử xem ra không còn gù như trước nữa. Những lời đồn thổi đó dần dà cũng đã xuyên qua tường thành của hoàng cung và đã lọt vào tai hoàng tử. Hoàng tử càng thêm vui mừng, phấn khởi và tự tin. Từ ngày đó, hoàng tử càng quan sát kỹ hơn pho tượng được phác họa theo thân thể và dung mạo của cậu. Những mơ ước và lý tưởng cao đẹp xem ra càng ngày cũng càng tỏ lộ rõ ràng trước mắt cậu. Thế rồi một hôm, đang lúc chỉ có một mình hoàng tử và pho tượng trong vườn, một sự kiện lạ đã xảy ra. Hoàng tử đến bên pho tượng, nhún chân, giơ tay cao vói lên tới đầu pho tượng. Bỗng chốc, xương cốt cậu như giãn ra, cậu đứng thẳng người và thấy mình cao như pho tượng của cậu vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện trên đây là hình bóng giúp chúng ta hiểu phần nào sức mạnh của lòng tin là gì, và đâu là niềm vui phấn khởi của lòng tin. Thiên Chúa tạo dựng mỗi người giống hình ảnh của Chúa, và đã dự sẵn cho chúng ta một chương trình tuyệt hảo, nhưng hậu quả của tội lỗi đã làm lu mờ hình ảnh của Chúa trong chúng ta, và khiến chúng ta nên như người tật bệnh. Thêm vào đó, sự yếu hèn, những hạn hẹp, những khuynh hướng xấu và những khuyết điểm là như những chướng ngại ngăn cản chúng ta đạt tới lý tưởng muốn đạt tới, cản trở chúng ta trở nên con người mà Chúa muốn chúng ta trở thành. Tuy nhiên, qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã tái tạo trong tâm hồn mỗi người dung mạo tuyệt đẹp của một hoàng tử, của người con cái Chúa, theo hình ảnh Đức Kitô. Làm thế nào và ở đâu chúng ta có thể khám phá ra dung mạo của Chúa? Thưa, ở ngay trong tâm hồn mỗi người, khi trái tim chúng ta biết rung động và sống với tình yêu chân thành. Dung mạo của Thiên Chúa vô hình được phản ánh qua dung mạo của tình thương trong cuộc sống chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, chúng ta chỉ là hình ảnh lu mờ của Chúa mà thôi. Nhưng tình yêu ở nơi Thiên Chúa thì lại rất hoàn hảo và vô tận, cũng như Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng. Dung mạo của Thiên Chúa chính là dung mạo của tình thương, là dung mạo mà Đức Giê-xu đã muốn tỏ lộ cho nhân loại khi tự nguyện đến trần gian, mặc lấy thân xác con người. Ngài chính là đường dẫn đến cùng Thiên Chúa Cha. Trở nên môn đệ Chúa Giê-xu, tiến bước theo Ngài, con người không có gì bị mất mát cả. Ngược lại, nếu chúng ta có can đảm để cho mình được mất hút sau dung mạo của Chúa, và chìm ngập trong biển cả mênh mông vô tận của tình yêu Chúa, chúng ta sẽ hiểu dung mạo của Thiên Chúa là gì, và dần dà sẽ được biến đổi trở nên giống Chúa hơn. Để tiến bước trên con đường yêu thương, và để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, qua bí tích rửa tội, Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn mỗi người chúng ta hạt giống của lòng tin và niềm hy vọng, để chúng ta đặt hết tin tưởng phó thác vào quyền năng của Chúa, vào kế hoạch tốt đẹp Ngài đã dành sẵn cho chúng ta, vào gia sản tinh thần, cũng như những tài năng Ngài đã phú bẩm trong đời sống mỗi người. Lòng tin tưởng và niềm xác tín đó phát sinh từ mối dây liên hệ mầu nhiệm và mạnh mẽ giữa Thiên Chúa với mỗi người. Vì thế, những người không tin sẽ rất khó mà khám phá ra được chân lý đầy phấn khởi và an ủi ấy. Lòng tin tưởng vào Thiên Chúa không làm thuyên giảm phẩm giá hay quyền tự do của con người, nhưng càng hỗ trợ lòng tin tưởng vào chính bản thân mình. Nó cống hiến cho người biết tin tưởng một lời giải thích, một giải đáp cho các vấn đề lớn nhỏ của cuộc sống. Trong khi đó, những người không tin, những người tự hào là vô thần, sẽ cảm thấy gánh nặng của cảnh cô đơn trơ trọi. Họ cảm thấy mình sống trong hiểm nguy, mà lại không có được một giải pháp nào giúp giải quyết vấn nạn liên quan đến Thiên Chúa và đến vận mệnh bất tử, đến lý tưởng sau cùng của đời sống con người. Ai có thể chứng minh được rằng Thiên Chúa không hiện hữu? Phải chăng là những học giả chuyên môn và các nhà triết gia hùng biện? Không. chỉ có những người cố chấp tự xưng mình là vô thần mới dám phủ nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng không phải chỉ vì thế, mà thực sự là không có Thiên Chúa. Nếu con người tìm kiếm Thiên Chúa để hiểu biết Ngài, phân tích Ngài với trí thức và chiếm đoạt Ngài, Ngài sẽ ẩn mặt đi. Nhưng nếu con người biết khiêm tốn quỳ gối trước mặt Chúa với lòng tin, và để được Ngài cầm tay dẫn dắt trên bước đường đời, con người sẽ được trọn thuộc về Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã phán, ai tin thì sẽ được, và sẽ làm được những việc lớn lao. Xin Chúa giúp chúng con biết đặt tin tưởng vào tình thương bao la của Chúa, vào kế hoạch tốt đẹp mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con, vào lý tưởng mà Chúa muốn mỗi người đạt tới, tức là trở nên giống Chúa Giêsu, con một dấu yêu của Chúa hơn. Tuy phận hèn đầy khuyết điểm và hạn hẹp, nhưng chúng con đặt tin tưởng vào Chúa, bởi vì không có gì mà Chúa không thể thực hiện được. Amen.
Chương trình 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.